đây là bản tin do Thanh Hảo trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Hàn Quốc ghi nhận gần 1.500 ca nhiễm COVID-19 mới. 4 công dân Afghanistan nhập cảnh đặc biệt vào Hàn Quốc nhiễm COVID-19. Seoul tiếp tục phối hợp với Washington giám sát hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng. Hàn Quốc ghi nhận gần 1.500 ca nhiễm COVID-19 mới. Ủy ban đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, tính đến 0 giờ ngày 30 tháng 8, Hàn Quốc phát sinh 1.487 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1.426 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 61 ca nhập ngoại. Tuy có giảm 132 ca so với một ngày trước, mức nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc vẫn ở ngưỡng 4 con số trong suốt 55 ngày qua. Xét theo địa phương, thủ đô Seoul ghi nhận 436 ca, tỉnh Gyeonggi 402 ca, thành phố Incheon 63 ca. Số ca nhiễm mới vẫn tập trung chủ yếu ở khu vực Seoul và hai địa phương lân cận, chiếm 63,2%. Cơ quan phòng dịch nhận định chưa thể coi số nhiễm mới có chiều hướng giảm vì số mẫu xét nghiệm thường giảm vào cuối tuần. Thêm vào đó, biến thể Delta của virus COVID-19 mới có sức lây lan rất mạnh. Dịch bệnh có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào trước thềm nghỉ lễ Tết Trung Thu, thời điểm lưu lượng di chuyển trên phạm vi toàn quốc được dự báo là sẽ gia tăng mạnh. Chính phủ Hàn Quốc sẽ công bố phương án điều chỉnh giãn cách xã hội, hiện đang là mức 4 với thủ đô Seoul và địa phương lân cận, mức 3 tại các địa phương còn lại, cùng đối sách phòng dịch đặc biệt dịp nghỉ lễ Tết Trung Thu vào thứ 6 tuần này mùng 3 tháng 9. Có khả năng chính phủ sẽ tạm thời giảm nhẹ tiêu chuẩn về số người hạn chế tụ tập trong gia đình, tiêu chuẩn cấp phép thăm nom tại các cơ sở điều dưỡng, dưỡng lão. Cơ quan phòng dịch cho biết, mặc dù quy mô số ca nhiễm vẫn lớn, nhưng tỷ lệ tiêm chủng đang tăng dần, qua đó để ngỏ khả năng nới lỏng phòng dịch, nhưng có thể chỉ sẽ áp dụng với những người đã tiêm chủng. Tỷ lệ đặt lịch tiêm phòng vaccine COVID-19 người từ 18 đến 49 tuổi đạt gần 68,5%. Nhóm xúc tiến tiêm chủng vaccine COVID-19 Hàn Quốc cho biết, tính đến ngày 29 tháng 8, tỷ lệ người từ 18 đến 49 tuổi đặt lịch tiêm phòng vaccine COVID-19 đạt 68,5%. Trong đó, tỷ lệ đặt lịch tiêm chủng ở nhóm tuổi 40 đạt 74,3%, cũng là mức cao nhất. Tiếp sau đó là nhóm tuổi 20 đạt 68,5%. Đối tượng từ 18 đến 19 tuổi đạt 66,8% và nhóm 30 tuổi đạt 61,6%. Nếu tất cả những người đã đạt lịch đều được tiêm phòng và tính cả những người đã tiêm chủng, thì tỷ lệ tiêm phòng người dưới 50 tuổi sẽ đạt 82,6%. Những ai chưa đăng ký lịch chủng ngừa có thể đăng ký từ nay đến ngày 18 tháng 9. Người đã đăng ký tiêm sau lễ Trung Thu có nguyện vọng thay đổi lịch tiêm phòng lên trước ngày nghỉ lễ có thể đăng ký lại từ nay cho đến ngày 2 tháng 9. Trưởng Ban Hoạch định Chiến lược Ủy ban Khắc phục Sự cố Trung ương thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Son Yong-re kêu gọi người dân chưa tiêm phòng hạn chế tụ tập gia đình trong ngày nghỉ lễ Trung Thu sắp tới. Người dân thường di chuyển nhiều trong dịp nghỉ lễ từ địa phương này đến địa phương khác để thăm người thân. Tuy nhiên, nếu chưa tiêm phòng thì việc tụ tập đông người có thể gây rủi ro tới sức khỏe của cha mẹ, những người cao tuổi, có bệnh lý nền hoặc có bệnh tuổi già. Ngoài ra, cơ quan phòng dịch kêu gọi người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp tích cực tham gia tiêm phòng, đảm bảo sẽ không gây bất lợi như kiểm tra hay trục xuất về nước. 4 công dân Afghanistan nhập cảnh đặc biệt vào Hàn Quốc nhiễm COVID-19. Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 29 tháng 8 cho biết có 4 người trong số các công dân Afghanistan nhập cảnh đặc biệt vào Hàn Quốc qua sân bay quốc tế Incheon ngày 26 tháng 8 dương tính với COVID-19. 4 bệnh nhân trên bao gồm 2 người trưởng thành và 2 trẻ em. Con gái của một nữ bệnh nhân và bố của 2 trẻ em, tổng cộng là 7 người, đã được chuyển đến trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ. Bộ Tư pháp Hàn Quốc đang tiến hành lấy mẫu gia đình các bệnh nhân để tái xét nghiệm, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng dịch cần thiết với cơ sở các bệnh nhân lưu trú. Ngoài ra, Bộ Tư pháp đang xem xét các đối tượng cần tái xét nghiệm bổ sung theo ý kiến của Cơ quan Quản lý Dịch bệnh. Bộ Tư pháp Hàn Quốc cũng cho biết các công dân Afghanistan sẽ được sinh hoạt cách ly trong vòng 2 tuần và không tiếp xúc với bên ngoài. Họ sẽ được đo thân nhiệt một ngày 3 lần, dự kiến xét nghiệm sinh học phân tử PCR vào ngày cách ly thứ bảy và ngày kết thúc cách ly. Seoul tiếp tục phối hợp với Washington giám sát hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tờ Thời báo Phố Wall, Mỹ, ngày 29 tháng 8 giờ địa phương, dẫn báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết, Bắc Triều Tiên có dấu hiệu khởi động lò hạt nhân nguyên tử 5 MW bên trong cơ sở hạt nhân Yongpyeong, tỉnh Bắc Pyongan. Các dấu hiệu này đã được IAEA phát hiện từ tháng 7 năm nay, trong đó có việc phát hiện nước làm mát chảy ra từ lò nguyên tử. IAEA cho biết, trong vòng từ tháng 12 năm 2018 tới trước tháng 7 năm nay, tại cơ sở hạt nhân Yongpyeong không hề có dấu hiệu hoạt động. Thông thường, các dấu hiệu về cơ sở hạt nhân Yongpyeong được phát hiện qua kết quả phân tích vệ tinh trước. Tuy nhiên lần này, thông tin trên lại được biết đến qua báo cáo phân tích của IAEA. Tờ báo Phố Wall dự báo, miền Bắc tái khởi động lò nguyên tử trong cơ sở Yongpyeong sẽ là một thách thức mới với chính sách ngoại giao của chính phủ Tổng thống Joe Biden, cùng với việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và tiến trình đàm phán hạt nhân với Iran. Về thông tin trên, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-chul trong buổi họp báo thường kỳ 30 tháng 8 cho biết, Seoul sẽ tiếp tục phối hợp với Washington nỗ lực vì sự phát triển quan hệ liên triều, phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Bu Seung-chan thì cho biết, quân đội vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi sát sao các động thái liên quan tới hạt nhân của miền Bắc. Trong một diễn biến khác, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc No Kyu-tok đã bắt đầu chuyến thăm Mỹ theo lời mời của đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên kiêm trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim. Ông No dự kiến sẽ hội đàm với quan chức Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, trao đổi về vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng cho tới ngày 1 tháng 9. Hải quân Hàn Quốc tập trận chung với nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh vào 31 tháng 8. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 30 tháng 8 cho biết, Hải quân Hàn Quốc và Anh sẽ diễn tập chung trong ngày 31 tháng 8 với sự tham gia của nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth 65.000 tấn của Anh. Vào cuối tháng 5, nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh đã xuất phát tới khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, sau đó tiến hành diễn tập chung lần lượt với Mỹ, Nhật Bản, rồi sau đó tiến vào vùng biển phía nam của Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng cho biết, hai bên dự kiến diễn tập chiến thuật cơ động trên biển và diễn tập thăm dò, cứu hộ nhằm mục đích nhân đạo. Phía Hàn Quốc sẽ cử tàu vận tải cỡ lớn Tokto 14.000 tấn, tàu khu trục và tàu ngầm tham gia tập trận. Trên tàu sân bay của Anh có 8 máy bay chiến đấu tàng hình F-35B của Hải quân nước này, cùng 10 chiếc F-35B của Hải quân Mỹ. Ngoài ra, có một tàu chiến của Mỹ và một tàu của Hà Lan hộ tống nhóm tác chiến tàu sân bay. Do máy bay chiến đấu và tàu khu trục của Mỹ nằm trong nhóm tác chiến tàu sân bay, nên một số ý kiến nêu ra khả năng đây là cuộc tập trận ba bên Hàn-Mỹ-Anh. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Bu Seung-chan trong buổi họp báo thường kỳ ngày 30 tháng 8 đã bác bỏ khả năng này, cho biết nguồn lực chiến đấu của các nước khác, trong đó bao gồm Mỹ, nằm trong cơ cấu tàu sân bay nhưng không tham gia tập trận với Hàn Quốc và Anh. Mỹ và 100 nước ra tuyên bố chung đảm bảo công dân Afghanistan sơ tán an toàn. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29 tháng 8 giờ địa phương ra một tuyên bố chung với sự tham gia của 100 quốc gia, bao gồm các nước đồng minh với Mỹ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cam kết đảm bảo tiếp tục sơ tán người nước ngoài, cư dân, nhân viên Afghanistan được chỉ định, những người gặp nguy hiểm ra khỏi quốc gia Nam Á này. Washington cho biết đã nhận được sự đảm bảo từ Taliban rằng tất cả người nước ngoài và công dân Afghanistan có giấy tờ hợp lệ sẽ được đưa đến các điểm khởi hành để rời khỏi Afghanistan một cách an toàn và trật tự. Các nước nói trên sẽ tiếp tục cấp giấy thông hành cho những công dân Afghanistan được chỉ định. Những người này có nguyện vọng sơ tán và phía Taliban cũng cam kết đảm bảo điều này. Hàn Quốc sẽ trao trả hài cốt binh lính Trung Quốc đợt 8 vào ngày 2 tháng 9. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã Trung Quốc ngày 30 tháng 8 đưa tin Hàn Quốc sẽ tiến hành đợt trao trả lần 8 hài cốt binh lính Trung Quốc tử trận trong chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 vào ngày 2 tháng 9. Hai nước Hàn Trung sẽ tổ chức lễ bàn giao hài cốt tại sân bay quốc tế Incheon vào sáng ngày 2 tháng 9. Các hài cốt trên sau đó sẽ được trở về nước bằng chuyên cơ của Trung Quốc, di chuyển tới thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Đợt trao trả hài cốt lần này được diễn ra dựa vào kết quả thảo luận cấp vụ trưởng Hàn Trung diễn ra vào tháng trước tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Trong giai đoạn 2014-2020, Hàn Quốc đã trao trả tổng cộng 716 hài cốt binh lính Trung Quốc trên phương diện nhân đạo. Nhiều người dân sử dụng dịch vụ dọn cỏ dại mộ tổ tiên trước thềm Tết Trung Thu. Do các biện pháp giãn cách xã hội quyết liệt của chính phủ để phòng ngừa dịch COVID-19, trước thềm Tết Trung Thu năm nay, nhiều người dân lựa chọn sử dụng dịch vụ dọn cỏ mộ tổ tiên thay vì thăm mộ trực tiếp. Nếu như trước kia, công việc dọn cỏ dại quanh mộ tổ tiên sẽ do con cháu trực tiếp làm, thì nay do các nhân viên của một hợp tác xã lâm nghiệp lân cận phụ trách. Trước thềm Tết Trung Thu năm nay, hợp tác xã này đã tiếp nhận hơn 800 đề nghị làm thay công việc dọn cỏ mộ tổ tiên. Người đứng đầu hợp tác xã cho biết, do dịch COVID-19 mà hợp tác xã đã nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn, đề nghị cung cấp dịch vụ dọn cỏ thay. Có 20 hợp tác xã lâm nghiệp ở tỉnh Nam Kiang Sang đang cung cấp dịch vụ này. Trong năm ngoái, hơn 10.000 khách hàng đã sử dụng dịch vụ, tăng 30% so với năm trước. Khách hàng chủ yếu là những người dân sống ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận, khó trực tiếp về quê thăm mộ tổ tiên bởi giãn cách xã hội. Trong hoàn cảnh các gia đình khó có thể đoàn tụ vào dịp Tết Trung Thu do biện pháp giãn cách của chính phủ, ngày lễ lớn của dân tộc đang dần thay đổi với một diện mạo mới, ngay cả trong việc tảo mộ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.